Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn, chúng tôi thật vui được gặp lại các bạn qua bài học dự bị hôn nhân hôm nay. Hôm nay chúng tôi sẽ nói về ý nghĩa cuối cùng của hôn nhân. Có lẽ các bạn còn nhớ những ý nghĩa chính của hôn nhân là: hôn nhân là món quà, hôn nhân là phục vụ, hôn nhân là sự kết hợp toàn vẹn và hôn nhân là trường rèn luyện. Trước khi nói về ý nghĩa hôn nhân là trường rèn luyện, chúng tôi xin nói thêm một ít về ý nghĩa hôn nhân là sự kết hợp mật thiết. Khi bạn và người yêu bước vào hôn nhân là các bạn bước vào một mối quan hệ đặc biệt. Hai người kết hợp làm một trong sự gắn bó mật thiết và toàn vẹn. Mỗi người vẫn còn những đặc tính của riêng mình, nhưng hai người sẽ kết hợp làm một về mặt thể xác, tình cảm, tinh thần và tâm linh. Sự kết hợp này rất quan trọng vì nó giúp bạn và người phối ngẫu tránh được chia rẽ và tránh những cám dỗ trong đời sống. Trong bốn phương diện hợp nhất giữa vợ chồng thì sự hợp nhất về tâm linh là quan trọng nhất vì nó ảnh hưởng đến tất cả những phương diện khác. Để vợ với chồng được hợp nhất về mặt tâm linh, trước hết bạn và người phối ngẫu phải cùng tin nhận Chúa Giê-xu. Mỗi ngày hai người cần dành thì giờ đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau. Có nhiều cặp vợ chồng dù tin Chúa đã lâu, sống với nhau cũng lâu, nhưng không bao giờ cầu nguyện chung vì không quen cầu nguyện chung với nhau. Họ cũng không chia sẻ với nhau những điều liên quan đến đời sống tâm linh. Khi có những thắc mắc hay nghi ngờ trong vấn đề niềm tin, những người này chỉ giữ riêng trong lòng hoặc đi hỏi người khác, chứ không nói cho vợ hay chồng biết. Theo lời Kinh Thánh dạy, vợ chồng ảnh hưởng đến nhau rất nhiều về mặt tâm linh. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì không nên để bỏ. Lại nếu một người đàn bà có chồng ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình thì vợ cũng không nên lìa chồng. Bởi vì chồng không tin Chúa nhưng vợ mình được nên thánh, vợ không tin Chúa nhưng chồng mình tin Chúa được nên thánh. Trích thư Côrintô thứ nhất chương 7 câu 12-14. Chúng tôi ước mong là qua những điều chúng tôi trình bày, các bạn sẽ không xem nhẹ vấn đề tâm linh trong đời sống vợ chồng sau này, nhưng sẽ quyết tâm dành thì giờ xây dựng một hôn nhân có Chúa làm chủ. Bây giờ chúng tôi nói đến ý nghĩa cuối cùng của hôn nhân. Đó là hôn nhân là trường huấn luyện. Hôn nhân là nơi rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Vì sao vậy? Vì khi một người độc thân bước vào hôn nhân là người đó bước vào một đời sống mới với nhiều thay đổi và có nhiều điều khác với đời sống cũ. Người mới lập gia đình phải thay đổi để thích ứng với đời sống mới. Nếu không sẽ bỡ ngỡ, lúng túng và nhiều lúc có thể đi đến chỗ bực bội. Ví dụ khi còn độc thân, nếu sống một mình, các bạn có thể đi về giờ nào cũng được, không ai chờ đợi, cũng không phải xin phép hay nói cho ai biết. Khi bạn bè rủ đi nơi này nơi kia, bạn có thể tự do quyết định, không bị ai ràng buộc. Việc ăn uống cũng dễ dàng. Bạn có thể gặp đâu ăn đó, có thể thay đổi chương trình và giờ giấc của mình thế nào cũng được. Nhưng khi có gia đình rồi, mỗi khi quyết định điều gì, bạn phải nghĩ đến người phối ngẫu. Khi muốn đi đâu làm gì ngoài những công việc thường ngày, các bạn cần phải hỏi ý người phối ngẫu. Và vì thế, các bạn có thể thấy như là mình bị mất tự do. Thật ra, người có gia đình không sống cho riêng mình nữa, nhưng sống cho phúc lợi của vợ con hay chồng con. Nếu các bạn đã có gia đình, mà lúc nào bạn bè rủ đi đâu cũng đi, làm gì cũng tự ý, không bàn thảo, không nói cho vợ hay chồng biết, thì bạn là người ích kỷ và thiếu khôn ngoan. Người muốn tự do như thế không nên lập gia đình. Hôn nhân là môi trường rèn luyện chúng ta, không chỉ vì những ràng buộc về giờ giấc, nhưng cũng vì những giới hạn trong cách sử dụng tiền bạc. Vì những nhu cầu mới trong đời sống, như phải lo tiền nhà, tiền chợ, tiền thuốc và những nhu cầu khác trong gia đình. Đó là chưa nói đến chuyện phải để dành tiền nuôi con, để dành tiền cho những việc bất trắc, hoặc là phải chia sẻ giúp đỡ khi người trong gia đình hai bên cần giúp đỡ. Vì những nhu cầu mới đó, khi đã bước vào hôn nhân, các bạn không nên chi dùng tiền bạc một cách tự do hay tùy hứng như trước, nhưng phải cẩn thận, phải suy tính kỹ càng. Cách các bạn đối xử với người chung quanh, đặc biệt là với gia đình bà con hai bên, cũng thay đổi. Khi có gia đình rồi, bạn được xem là người trưởng thành, gia nhập vào gia đình mới, nên bạn phải biết cách cư xử phải lẽ với người chung quanh. Bây giờ, ngoài bổn phận với người thân trong gia đình mình, bạn còn có bổn phận với người thân trong gia đình người phối ngẫu. Các bạn phải sống thế nào để có thể hòa nhập với mọi người trong đại gia đình? Ví dụ như trước kia, các bạn chỉ có bổn phận với cha mẹ và với anh chị em trong gia đình mình. Khi lập gia đình, các cô sẽ có thêm trách nhiệm với cha mẹ chồng và anh chị em trong gia đình chồng. Các anh thì có những bổn phận mới với cha mẹ vợ và anh chị em trong gia đình vợ. Những giới hạn và những bổn phận mới này sẽ khiến các bạn trở nên chững chạc, tế nhị và khôn ngoan hơn, và vì thế sẽ trưởng thành hơn. Đời sống gia đình cũng khiến chúng ta có tinh thần trách nhiệm hơn. Khi thấy mình có những bổn phận trong vai trò người vợ, người chồng, thấy mình có một gia đình riêng để chăm sóc, tự nhiên các bạn sẽ có tinh thần trách nhiệm. Chẳng hạn như khi còn độc thân, nếu sống chung với cha mẹ, các bạn chỉ lo đi học, đi làm, không phải lo việc chợ búa, cơm nước, cũng không phải dọn dẹp, sửa sang nhà cửa. Nhưng khi có gia đình riêng, hai vợ chồng bạn cần phải giúp nhau tự lo những công việc trong gia đình mình. Nếu gia đình mới của các bạn tiếp tục sống chung với cha mẹ, thì có lẽ các bạn không phải thay đổi nhiều và không phải tự lo những vấn đề vừa nêu. Nhưng cũng vì thế mà các bạn khó nên người trưởng thành, vì không thấy mình có trách nhiệm với gia đình mới. Những bạn trẻ khi lập gia đình mà tách rời khỏi gia đình cha mẹ thì thường trưởng thành nhanh hơn là những người tiếp tục sống với cha mẹ. Khi có gia đình, các bạn cũng trưởng thành hơn trong cách ăn nói và suy nghĩ. Các bạn sẽ có cái nhìn thực tế hơn về đời sống. Hơn nữa, khi có con cái, các bạn lại thêm trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Vì thế, tự nhiên các bạn phải chỉnh đốn đời sống, phải đặt mình vào kỷ luật để làm gương cho con. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy những người dù trẻ, nhưng nếu đã có gia đình thì thường trưởng thành và có tinh thần trách nhiệm hơn những người lớn tuổi mà còn độc thân. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ, tức là có những người còn độc thân nhưng chững chạc và trưởng thành hơn người đã có gia đình và con cái. Hôn nhân được gọi là trường huấn luyện vì một lý do khác nữa. Đó là vợ chồng phải tập chấp nhận nhau và tha thứ nhau. Khi vợ chồng sống chung với nhau mỗi ngày, sẽ không thể nào tránh được những đụng chạm làm mất lòng nhau. Vì hai vợ chồng được sinh trưởng trong hai gia đình khác nhau, với những thói quen và nếp sống khác nhau. Từ đó hai người có cách ăn uống, nấu nướng, nói năng, làm việc khác nhau. Sở thích và tính tình của vợ và chồng cũng thường khác nhau. Khi về chung sống, bạn và người yêu sẽ đem tất cả những điều khác nhau đó vào trong gia đình mình. Vì lý do đó, từng hồi từng lúc, vợ chồng bạn sẽ có những điều bất đồng ý kiến với nhau. Nhưng các bạn cần nhớ, bất đồng ý kiến giữa vợ chồng là điều bình thường, không ai tránh được. Nhưng đừng bao giờ để cho những bất đồng ý kiến đó khiến vợ chồng giận nhau lâu hoặc là trở thành những nan đề lớn. Trái lại, các bạn có thể học hỏi lẫn nhau và sẽ hiểu nhau hơn qua những lần bất đồng ý kiến hoặc là xung đột với nhau. Nhờ đó cả hai sẽ trưởng thành. Những chỗ bén nhọn trong tâm tính và trong sự khác biệt của hai người sẽ được giũa mòn đi. Nhờ đó những đụng chạm, những ích kỷ, những bất đồng ý kiến cũng sẽ bớt đi. Để đạt được điều đó, hai vợ chồng cần biết chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau. Nếu hai người ai cũng cho mình là đúng, là phải và không sửa đổi, cũng không chấp nhận là người phối ngẫu, có nhiều điều khác mình, thì những bất đồng ý kiến đó sẽ ngày càng gia tăng. Sự ngăn cách giữa vợ chồng sẽ ngày càng lớn và có thể đưa đến những hậu quả tai hại cho hạnh phúc gia đình. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài học này, xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là nguồn sống 2001 avong@yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Cầu xin Chúa ban ơn lành và dẫn dắt đời sống các bạn trong thánh ý của Ngài.